dạy cho chúng con và toàn thể đại chúng được biết. Trường hợp mà hương linh đã được siêu thoát hoặc tái sanh trở lại làm người rồi thì việc gia đình tổ chức cúng dường trai tăng thì vào những ngày lễ cầu siêu hoặc những ngày giỗ cho hương linh thì hương linh quá vãng đó có được hưởng thêm tăng thêm phước đức ở kiếp tiếp theo hay sao hay không? A Di Đà Phật.
Ở trong kinh Địa Tạng có ghi rõ là trong vòng 49 ngày với giả thuyết rằng là hương linh chỉ được siêu, việc cúng dường trai tăng đó sẽ có cái phước báo cộng hưởng gồm có hai vế. Đối với thân bằng quyến thuộc lấy tài sản của mình để hiến cúng đó, sẽ hưởng được 6/7. Nếu con số 7 được hiểu là con số tượng trưng cho phước báo trọn vẹn nhất, và hương linh cộng hưởng trong tình huống này là 1/7 mà thôi. Lý do đơn giản là người nào gieo hạt giống phước đức đó, thì người đó chính thức được hưởng. Còn hương linh đó là đối tượng của tình thương yêu, vì thương tiếc họ, muốn họ được hưởng công đức mà thân bằng quyến thuộc còn lại mới phát tâm, cho nên họ được cộng hưởng một phần, giống như là chia cái khoản lãi vậy đó. Tại vì nếu không có họ, rất nhiều người giàu có trên cuộc đời này chưa chắc đã dám làm bố thí cúng dường, cho nên nhờ cái sự kiện người chết mà họ làm, do đó phước cộng hưởng là 1/7. Tình huống hai, nếu hương linh chết để lại rất nhiều tài sản, hoặc là họ di chúc rằng là cái tiền phúng điếu cho họ đó dành cho các hoạt động bố thí và cúng dường, thì vậy trong tình huống này hương linh chủ động hoặc là người thân chủ động thay thế hương linh để làm, và hương linh cảm nhận được việc làm có ý nghĩa, đã hoan hỷ trong lúc thời gian còn là hương linh, thì việc cúng kính đó sẽ có giá trị 6/7 về phía hương linh và 1/7 về phía người làm thế. Ví dụ như Michael Jackson chết thì khoản nợ để lại là khoảng 500 triệu đô la, nhưng tài sản của ông đó thì nó trên 1 tỷ, cho nên cái phần di chúc cho mẹ và những đứa con thì còn dành cho cái quỹ Heal the World, tức là cứu trị thế giới của ông thành lập cho các trẻ em ở châu Phi vào năm 1986, sau khi lưu diễn thành công cái bài We Are the World, chúng ta là thế giới, một cái bài đã đoạt được 4 giải Grammy, ý nghĩa xã hội hỗ trợ nhân sinh dưới hình thức là bác ái và từ bi rất cao ở trong bản nhạc này. Thì cái ngân khoản của Michael Jackson đó sẽ giữ được một cái phần số tiền khá lớn do di chúc của ông được viết vào năm 2002. Như vậy bản thân của Michael Jackson là người chủ động phát tâm làm công việc này, ngoài những cái tiền dành cho mẹ và các con thì cái ngân khoản đó dành cho các hoạt động từ thiện, thì phước đó sẽ trực tiếp đi vào trong cái tài khoản công đức của Michael Jackson ở kiếp sau. Cho nên là những người sống đó, ta nên học theo những cái phong cách như thế này. Nếu làm được trong lúc chúng ta sống là tốt nhất, còn không làm được vì những lo tế nhị thì ta phải làm di chúc có sự hướng dẫn của một luật sư có kinh nghiệm về lĩnh vực văn lực này để công bố di chúc sau khi chúng ta qua đời, và do đó việc thực hiện di chúc mới có thể được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Rất nhiều người do thiếu kiến thức và không được tư vấn cho nên muốn làm rất nhiều việc mà không có một di chúc nào, cứ nghĩ rằng mình đang khỏe mạnh cùi cùi dễ gì mà chết. Cho nên khi vô thường đến, tiếc nuối tài sản làm cho họ khó ra đi, hoặc là muốn ra đi mà lại thấy cái cảnh tượng con cháu giành giật tài sản theo luật kế thừa sẽ làm cho họ lại càng bận tâm và sân hận nhiều hơn thế nữa. Dầu khỏe mạnh cỡ nào, ta cũng phải làm di chúc đối với các tài sản mình có. Nếu không muốn con em chúng ta lâm vào tình trạng là giành giật để mất cái tình người với nhau, thì việc làm đó rất là có ý nghĩa. Do đó phát tâm mà hoan hỷ làm, phước báo vẫn ở mức độ cao nhất. Tình huống ba, nếu người hương linh giàu là tài sản của mình thông qua di chúc, hay là tài sản của người thân quyến thuộc phát tâm làm vì thương tưởng mình mà đã ra đi siêu thoát rồi, việc cúng sau cái sự siêu thoát đó vẫn có lệ lạc như thường. Đó là cái phần cộng hưởng 1/7 như Kinh Địa Tạng đã nêu. Bởi vì nếu không có người đó thì có lẽ là thân bằng quý thuộc không ai phát tâm làm hết á. Và ngoài cái việc tình thương còn có cái sự hướng dẫn của các vị tu sĩ Phật giáo hay là các pháp hữu Phật tử mong rằng là hương linh muốn được siêu thoát có giá trị, có phước báo thì gia đình nên trích một cái khoản ngân sách nào đó để làm, thì nhờ cái phần khích lệ đó mà người ta mới phát tâm. Cho nên những người hướng dẫn cho người khác phát tâm cũng được hưởng 1/ công đức, mặc dù không trực tiếp từ cái ngân khoản công đức được làm đó, nhưng nó thuộc về cái khoản là tùy hỷ công đức như các kinh đã nêu. Như vậy nếu biết cách làm thì ta làm được rất là nhiều việc làm. Tương tự đối với cái lễ tống tán thì việc mà sử dụng các cái tiền phúng điếu cho các hoạt động từ thiện do chính người ra đi đã yêu cầu là một ý nghĩa xã hội rất lớn. Ví dụ đạo diễn trẻ Quỳnh Phúc Điền ra đi vào ngày 30 tháng 6 2009 vừa qua đó, đã yêu cầu thân bằng quyến thuộc hay là bạn hữu đừng có đến chia tiễn ông bằng hoa trướng phan lộng tốn kém tiền, mà hãy phúng điếu tiền mặt. Kết quả là gia đình của ông đã tiếp nhận gần 300 triệu đồng, và trong di chúc ông ghi rất rõ là hãy đem cái số tiền đó cúng cho các bệnh nhân ung thư gan ở tại bệnh viện Chợ Rẫy nơi mà ông đã nằm và ra đi tại đây, chứng kiến rất nhiều người giống như ông như không có tiền để lo cho nên chết sớm hơn, khổ đau nhiều hơn, bế tắc lớn hơn. Và gia đình đã làm đúng theo di chúc đó và công bố trên báo chí, đem số tiền đó nhập vào cho cái ngân quỹ từ thiện của bệnh viện cho các bệnh nhân ung thư gan. Cho nên làm được những việc như thế, dầu đã được ra đi tái sinh rồi, ý nghĩa công đức cho người quá cố vẫn có, ý nghĩa xã hội cho những người còn lại vẫn có, và quan trọng hơn là cái tính thần tương thân tương ái đối với các phần tử, các thành phần cơ nhở bất hạnh trong xã hội lại càng có ý nghĩa nhiều hơn. Cho nên là người con Phật thì ta nên làm theo tinh thần của Quỳnh Phúc Điền, cũng là một người Phật tử. Và ngoài ra ông còn có một cái di chúc là tất cả mọi người thân tưởng đưa ông bằng cái bài ca Tôi ơi đừng tuyệt vọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ Phật tử. Trong bài đó nó yêu cầu cái người chuẩn bị chết đừng nên tuyệt vọng, và những người còn lại cũng đừng nên tuyệt vọng, vì chết được hiểu ngầm là một quy luật như Đức Phật đã dạy do cái tiến trình vô thường. Mà cái câu nói thứ ba trong bài nhạc này rất là hay: lá mùa thu đang rụng giữa mùa đông. Lá mùa thu tượng trưng cho cái thân phận đang bệnh đối diện với cái chết, rơi rụng giữa mùa đông tức là không đúng mùa. Ngay mùa thu lá rụng là đã làm mùa đông á, mùa thu đã hết mà vẫn tiếp tục rơi rụng, và rộng xa hơn nữa có nhiều chiếc lá vàng, không nhất thiết là đợi mùa thu đến, nó vẫn rơi rụng ở mùa hè và mùa xuân. Hay là cái khác là chiếc lá vàng rơi rụng khắp bốn mùa, từng giây từng giờ từng tích tắc trôi qua đối với bất cứ ai ở bất cứ nơi nào, vì đó là quy luật nghiệp báo trong tự thân của từng người, hay là quy luật cộng nghiệp trong mối tương quan với đời sống trong xã hội nói chung. Cho nên di chúc để ta làm các việc thiện đó vẫn tốt đẹp rất nhiều lần, dầu hương linh đã được siêu thoát sau 49 ngày, hay là đang trong các tuần thất, hoặc là ngay tức khắc khi trút hơi thở cuối cùng, thì việc làm cúng kính cúng dường bố thí vẫn có giá trị cho nhân sinh. Vì thời gian đã hết, xin kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn chư tôn đức và kính chúc quý Phật tử được an lành.